Tác phẩm Thiếu phụ kén chồng. Tác giả Phan Thị Thanh Nhàn. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ấn hành năm 2013. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Tôi thích viết văn xuôi từ nhỏ. Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình có bố rất ham đọc sách. Hồi tôi còn nhỏ, bố thường mang ở đâu về những cuốn sách cũ, đôi khi đã rách nát. Và tôi cứ bố đi vắng là đọc trộm. Nào là Thủy Hử, Tam Quốc Chí, 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc, vân vân của Trung Quốc. Rồi Nhị Độ Mai, Thúy Vân Thúy Kiều, Phạm Công Cúc Hoa, thơ Hồ Xuân Hương, vân vân của Việt Nam. Sau này lớn hơn một chút, vì cạnh nhà tôi có bà kẹo cho thuê sách, nên cứ bố mẹ cho tiền là tôi thuê về đọc. Nào là Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, Những Ngày Thơ Ấu, Bỉ Vò, vân vân. Rồi Chuyện Phiêu Lưu của Bác Huck Finn, Không Gia Đình, Túp Lều Bác Tôm, Đảo Dấu Vàng, vân vân. Đã có lần tôi trả lời một tờ báo: tình yêu đầu tiên và cuối cùng của tôi là sách. Tôi còn có bà chị cả, lúc ấy trước giải phóng thủ đô, chị trạc 14-15 tuổi. Các bạn chị thường gặp nhau vào chủ nhật và đọc thơ cho nhau nghe. Trong số này có anh Quế, rất thông minh và nghịch ngợm. Anh đã làm các bài thơ tặng các chị. Ai tên gì, anh làm bài thơ toàn vần ấy tặng từng người. Và tôi nhớ nhất bài thơ toàn vần C anh tặng chị Chi. Cô Chi câu cá cạnh cầu, chăm chăm chờ cá cắn câu cong cần. Cô chờ, chờ chán cả chân, cá con cũng chẳng cắn cần cô Chi. Cành cây có chú chích chòe, co chân cong cổ, cô Chi cứ chờ. Cái không khí văn chương ấy từ nhỏ đã khiến tôi mê viết lách. Và tôi đã đi học báo chí rồi làm việc ở báo Hà Nội mới. Ở đây có nhà báo cao tuổi, bác Thiều Quang. Sau khi tôi được giải nhì cuộc thi thơ báo văn nghệ năm 1969-1970, bác bảo tôi: bác thấy mày viết báo, làm thơ đều được cả. Hãy cố gắng đi bằng cả hai chân, văn và thơ, cháu nhé. Tôi làm thơ là cảm xúc thật từ chính bản thân mình nên thấy dễ. Viết đôi khi rất nhanh, nhưng văn xuôi thì khác. Tôi luôn khâm phục các nhà văn có những tác phẩm hay, bởi vì văn xuôi không chỉ cần cảm xúc mà còn phải từng trải đầy các chi tiết đời sống, rồi còn xây dựng nhân vật, dàn cảnh, dàn trang sao cho hấp dẫn mà sống động, chân thực. Rồi còn cặm cụi ngồi ngày này sang ngày khác miệt mài bên trang giấy trắng. Ôi thật là công phu và tâm huyết. Bởi vậy văn xuôi luôn là mơ ước của tôi. Cho đến nay tôi chỉ mới thử viết cho các em những chuyện vừa, khoảng trên dưới 100 trang, và viết chuyện ngắn. Tôi nghĩ chắc tôi không thể đủ sức viết tiểu thuyết. Trong gia đình, có lần em trai tôi nói: chị ơi, thôi chị đừng viết báo lặt vặt nữa, chị ngồi viết về gia đình mình đi. Em thấy gia đình mình cũng có thể đại diện cho cả một xã hội Việt Nam, thời chiến tranh và cả thời hòa bình. Tôi cũng đã thử ngồi viết, nhưng rồi lại thôi, vì tôi mới viết chuyện ngắn mà đã nghe bao lời phản ứng: sao chị lại viết chuyện của bố em? Sao bà đem tôi ra chế giễu? Cô viết về hàng xóm thế là không được đâu, tôi sẽ đem chuyện này ra tổ dân phố, vân vân. Ôi kinh hoàng, giờ viết về gia đình làm sao khen ngợi hết mọi người đây? Mà viết cái xấu của ai thì người đó cũng nhận ra ngay, lại giận dỗi, cáu kỉnh, có khi còn không nhìn nhau nữa chứ. Những chuyện ngắn trong tập này, cảm ơn nhà văn Trịnh Bích Ngân đã thúc giục và động viên nhiều, tôi mới tìm lại được sau mấy chục năm. Tiện đâu viết đó, rồi để vào chỗ nào không nhớ nữa. Tôi vốn không quan trọng những gì mình đã làm, vì mọi thứ rồi đều sẽ trôi qua. Hà Nội, tháng 5 năm 2013. Chuyện ngắn Thợ Nhuộm Tóc. Không thể tưởng tượng được, Lão Minh vừa lên giám đốc đã gặp tôi nói tỉnh khô. Cơ quan ta kỳ này phải thực hiện chỉ thị giảm biên chế 20% của thành phố. Chị sắp xếp nghỉ hưu chị ạ. À? Tôi nhảy dựng lên. Tôi về hưu? Anh không điên đấy chứ? Lão bình tĩnh nhếch mép cười. Không, tôi không điên chị ạ. À. Trời, cái mặt lão thật là dơ. Tháng trước, tóc lão muối tiêu cả cơ quan biết. Thế mà lên giám đốc một cái, tự nhiên đều đen như đít chảo. Các cô các bà nhao lên. Trước mặt lão, cái thao xun xoe nói kháy. Hôm nay thủ trưởng trẻ ra đến 5-6 tuổi. Bà bảo mới 40 mà đầu đã bạc một chỏm lớn như nháy mắt. Anh làm ở đâu mà khéo quá, mách em với. Mặt lão Minh cứ lúc đỏ lúc tái. Lão chẳng trả lời ai. Lão chẳng trả lời ai, lặng lẽ vào phòng đóng sầm cửa lại. Bên ngoài chị em phá lên cười, quê quá. Ở cái cơ quan này, giám đốc, thủ trưởng chẳng bao giờ là cái đinh gì. Tết nhất nhà thủ trưởng vắng teo, chẳng ai đến thăm. Ốm đau cũng chỉ có đại diện công đoàn mang một cân đường hỏi han vớ vẩn vài câu. Cưới vợ cho con thì mỗi người góp 2.000 đến uống nước rồi về. Xưa này chỉ có tôi, chánh văn phòng là hết lòng với thủ trưởng. Tôi đã xác định ngay từ lúc mới nhận chức, cách đây 3 năm, bất cứ ai là giám đốc tôi cũng hết lòng phục vụ. Tôi ở đây đã 5 đời giám đốc. Các cụ cứ thay nhau ra đi, cụ thì lên trung ương, cụ thì sang ngành khác, vân vân, mặc. Tôi hết lòng vì thủ trưởng đương chức. Ai đi rồi thì chào, vĩnh biệt. Đừng bao giờ mơ thấy tôi một mình đi đến xem nhà thủ trưởng cần gì nữa. Và cả 4 đời giám đốc trước đều rất quý tôi. Thế mà lão Minh vừa cầm giấy đề bạt đã bắt tôi nghỉ hưu. Tôi mới hơn 40 tuổi. Tôi người tích cực và năng nổ nhất suốt ngày ở cơ quan. Tôi người giao thiệp giỏi và được mọi người yêu mến. Thật là tức đến phát rồ lên. Buổi tối về nhà, tôi khóc với ông xã cùng làm giám đốc một cơ quan khác. Anh thử nghĩ hộ xem, tại sao lão thủ trưởng mới sáng nay bắt em chuẩn bị về hưu? Ông xã cười. Lão ấy thông minh đấy. Lão về cơ quan trước em, còn lạ gì ai. Cái kiểu em chỉ nịnh một thủ trưởng còn coi anh em khác như rơm rác. Chính lão đã phải chịu đựng em, lão ớn là phải. Nhưng bây giờ lão phải hiểu là em sẽ hết lòng vì lão cơ mà. Ở cơ quan có ai biết chính em đã viết thư nặc danh vu cáo lão trước khi bầu giám đốc không? Không, chỉ có anh với cây mây đánh máy biết thôi. Vậy là chắc lão ấy biết rồi. Thôi, bỏ cơ quan đi, ra ngoài làm. Cán bộ, chánh văn phòng, lương 30 bạc mà suốt ngày kiện cáo, thư nặc danh, cãi cọ bè phái, ớn quá. Tôi đành im, phải nói chồng tôi là người hiểu tôi nhất. Anh coi tôi như trẻ con, không bao giờ chấp và bao giờ cũng lắng nghe mọi chuyện tôi kể. Mới đầu anh còn gàn tôi đừng kiện người này, đừng vu cáo người kia. Song khi thấy đó là niềm vui và lẽ sống của tôi thì anh nghe và lắc đầu im lặng. Đúng là tháng trước, vì lão Minh hay phê phán thủ trưởng cũ, tôi đã mấy lần viết thư nặc danh, tố cáo lên cấp trên và dịp bầu giám đốc vừa qua, tôi đã vu cho lão đủ điều. Song nếu lão thông minh, lão phải yên tâm chứ. Bây giờ lão đã là thủ trưởng của tôi sẽ lại cúc cung tận tụy cơ mà. Đã 5 đời như thế, lão ở đây trước tôi, lão biết quá đi chứ. Nhưng cái gì xảy ra thì cứ xảy ra, không thay đổi được. Lão đã biết tôi viết thư nặc danh, biết tôi vu cáo, nhưng mặt cứ tỉnh bơ. Lão không hề nhắc đến khi tôi hỏi tại sao lão bắt tôi nghỉ hưu, lão lại cười đều. Tôi nghĩ chính chị phải biết chứ, hay là chị muốn lấy ý kiến của tập thể? Thế là tôi im. Lúc nãy tôi nói được mọi người yêu mến là nói vậy thôi. Nếu đưa ra tập thể, chắc chắn cả cơ quan chả ai ưa tôi hết. Tôi chỉ dựa vào thủ trưởng, nay thủ trưởng lại ớn tôi thì còn ở lại làm gì? Thì thôi, chào. Tháo vát như tôi, bỏ bao cấp, ra với thị trường, thu nhập hơn hẳn lão Minh là cái chắc. Mà nói cho cùng, dù tôi chẳng làm gì ra tiền thì ông xã vẫn cứ nuôi được cả nhà. Anh ấy là giám đốc kinh doanh, chứ đâu có phải loại giám đốc hành chính như lão Minh kia. Thế là tôi làm đơn tình nguyện về hưu. Tội gì để cơ quan họp hành phê phán rồi buộc về hưu? Hãy chơi một tháng đã, nghĩ xem nên làm gì. Mấy đứa bạn bàn nên bán quần áo may sẵn. Người ta may, mang đến ký gửi, bán hết mới phải trả tiền, mà lại có thể bán gấp đôi số tiền ký gửi ấy chứ. Nhưng nhà tôi trong ngõ hẻm thế này, bán cho ma à? Có đứa lại bàn mở quán bia hơi. Cái này thì hái ra tiền thật đấy, nhưng hơi sức đâu mà chịu đựng lũ khách vạ vật, uống rồi say rồi nôn mửa, cãi vã nhau, bạ đâu đái đấy. Hồi làm chánh văn phòng, các cuộc họp có uống bia tôi còn lạ gì, gớm chết lên được. Thôi chào. Một hôm, ông chồng tôi mang ở đâu về hai lọ thuốc, một trắng một đen, bắt tôi trộn đều vào rồi nhuộm cho lão. Tôi điên tiết, thẳng tay ném cả hai lọ vứt qua cửa, đập thẳng vào thành, bể vỡ tan. Và tôi gào: ông làm đẹp với con nào? Ông lên chức gì? Già rồi còn đú đờn hả? Ông lão ngượng quá, im re. Nhưng không ngờ chính sự kiện đó đã gợi ý cho tôi mở quán nhuộm tóc. Lão Minh vừa lên giám đốc là nhuộm. Ông xã tôi mới 52 tuổi cũng đòi nhuộm. Cả hai đều mê trẻ lại bằng cách làm đen mái tóc hoa râm, mà lại còn không muốn cho ai biết. Chà, tha hồ mà hái ra tiền đây. Hôm sau, tôi đến gặp con bạn làm báo. Nó đăng giúp mấy dòng quảng cáo trên trang tư như sau: nhận làm trẻ lại các văn nghệ sĩ, các nhà lãnh đạo bằng nghệ thuật nhuộm và chải tóc hoàn hảo. Đặc biệt có phòng dành riêng cho các quý ông, quý bà muốn giữ bí mật việc làm đẹp của mình, giá phải chăng, địa điểm. Ngày hôm sau, trước cánh cửa có treo biển: trải nhuộm tóc cho các văn nghệ sĩ của tôi. Đã có một chàng đeo kính đen, đội mũ phớt đến ngó nghiêng. Tôi đon đả chạy ra, tươi như hoa cẩm tú: mời anh vào trong ạ. Chàng vào nhà, bỏ kính mũ ra. Ai chà! Thì ra vị thứ trưởng vẫn lên tivi thuyết trình lem lém. Tôi vờ không nhận ra, cũng lem lém tán: anh còn trẻ thế mà tóc đã có sợi hơi bạc rồi, chắc là anh làm to lắm phải không? Công việc phải suy nghĩ nhiều mà. Bạc tóc nhiều là vì công việc của trí thức phải không ạ? Chàng hài lòng lắm, nhưng ra vẻ quan cách, chỉ khẽ gật đầu rồi hỏi trống không: bao lâu xong? Dạ thưa anh, xong ngay đây ạ. Tôi đưa chàng vào phía trong bình phong, để chàng ngồi lên ghế, quàng cái khăn trắng tinh vào cổ rồi mới pha thuốc. Với bàn tay mềm mại, tôi thọc vào tóc chàng, nâng niu cẩn thận và nhuộm từng sợi rất tỉ mỉ. Chàng lim dim gật gù. Một lát sau, soi vào gương, chàng mỉm cười. Tôi tặng thêm một liều thuốc bổ. Trời, hôm nay anh về nhà chị không nhận ra đâu, trẻ và đẹp hẳn ra. Bao nhiêu cô? Ấy, anh đừng vội, để em lau sạch má và cổ đã, hơi có thuốc dính đấy ạ. Nói rồi tôi không dùng khăn mà dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau thật sạch những vết đen mà lúc nãy tôi cố tình làm rớt xuống má, xuống cổ chàng thứ trưởng hào hoa. Lúc chàng rút ví định hỏi bao nhiêu, tôi ngọt ngào nói trước: tùy anh thôi ạ, có đáng gì đâu anh. Chàng mỉm cười, liếc tôi một cái rồi rút ví, để lại hai tờ đỏ trên bàn. Trời đẹp quá, một ngày chỉ cần dăm lão ngốc thế này là ổn. Thì ra những chàng muốn trẻ lại thật là nhiều. Họ là nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo, vụ trưởng, thứ trưởng và cao cấp hơn. Họ đều ưa nịnh, đều thích tôi dùng tay gãi, xoa thật sâu vào trong tóc. Phải nói thật là tôi cũng không đến nỗi nào. Con gái gốc Hà Nội cũng vào loại biết trang điểm, mới ngoài 40 so với các vị vẫn còn sơn chán. Ngày đầu tiên tôi thu được 60.000, chi phí chưa hết một bịch thuốc Thái Lan giá 12.000, còn lời hơn 40. Đi làm chánh văn phòng cho lão Minh thì làm sao mà so sánh được. Tiệm nhuộm tóc cho các nghệ sĩ của tôi ngày càng đắt khách. Ảo thuật của tôi là đôi bàn tay biết nâng niu từng sợi tóc trên đầu mỗi chàng. Họ đều vào tuổi hồi xuân, vào tuổi mà các bà xã ở nhà đều đã nhạt chuyện âu yếm nồng nàn, đều đã khô như ngói. Họ vẫn còn được nhu cầu vuốt ve, chí ít là được chuyện trò cợt nhả. Vậy mà họ lại sĩ, lại không dám tìm các em trẻ, không dám liều. Có thể là không đủ tiền, có thể vì sợ dư luận. Bởi vậy, quán nhuộm tóc của tôi là nơi thích hợp quá. Họ tìm thấy cảm giác được nuông chiều, được vuốt ve, dù chỉ là vuốt ve những sợi tóc trên mảng da đầu nhạy cảm. Và họ được nghe những lời nói ngọt ngào, được tặng những nụ cười dịu dàng và những cái nháy mắt tinh nghịch. Mất gì đâu, tôi thả phanh hai bàn tay nhuộm tóc, thả phanh những lời khen và các chàng đều lim dim khoái trá. Tiền đâu có thành vấn đề gì, anh trả bao nhiêu cũng xong, được làm đẹp cho anh là em vui rồi. Và không thiếu các chàng tán tỉnh tôi, chủ nhật này em có nghỉ không? Đi tham quan với anh nhé. Tối nay em có rỗi không? Đi xem kịch với anh đi. Tôi từ chối khéo. Đôi khi có chàng liều cầm tay, vuốt má. Tôi bèn vờ luống cuống, hất cả lọ thuốc nhuộm vào mặt hoặc vào quần áo. Thế là phải chừa, và vẫn cứ đến đều đều hai tuần một lần, vì chân tóc đã bạc phải nhuộm lại. Tôi đùa cợt và khinh bỉ họ. Thứ trưởng, giáo sư tiến sĩ, viện trưởng, nhà văn, nhà thơ, nhà giáo và cao cấp hơn. Những bộ mặt già nua trai lơ, trông đến tởm. Tôi thấy tôi cao hơn họ, tôi nắm họ trong tay. Mỗi lần thấy họ xuất hiện trên tivi với mái tóc chải mượt đen bóng và những lời lẽ trang trọng và khoa học, lịch sử, thơ ca, kinh tế, tôi không khỏi phá ra cười. Chồng tôi lắc đầu. Em chỉ được mỗi một nết, khiến anh phải chịu mọi thói tật của em. Đó là em đúng là một người vợ hiền ngoan của anh. Còn với cuộc đời thì em khinh bạc quá lắm, tai quái đến điều. Nói rồi anh vuốt tóc tôi, khiến tôi thấy mình thật là bé bỏng. Tôi cứ tưởng mình được thế mãi. Nhưng rồi một buổi sáng, tôi chải đầu và bỗng thấy ở thái dương một mảng tóc bạc xuất hiện như định mệnh. Làm sao đây? Nhuộm nó ư? Đánh đồng mình với bọn già chưa chót đời ư? Không, tôi đã thề là khi nào tóc bạc, tôi sẽ cứ để cho nó bạc. Đó là vẻ đẹp mộc mạc thuần khiết của tuổi già, là sự làm đẹp của thời gian cho con người, đó là màu trắng của trời. Và các cụ già với mái tóc bạc vẫn là niềm kính trọng của tôi. Thậm chí trong các vị thủ trưởng của cơ quan tôi đã ra đi, có một vị mà tôi vô cùng kính trọng nay đã lên chức cao hơn. Từ hồi làm nghề nhuộm tóc, hôm nào cũng chỉ sợ chính vị đó tìm đến. Và tối nào trên TV tôi cũng hồi hộp thắt lòng, chỉ sợ trong chương trình thời sự tôi thấy người xuất hiện với mái tóc đen. Song may làm sao, cho đến nay tóc người vẫn còn màu tiêu muối tự nhiên. Cái mảng tóc bạc ở thái dương dằn vặt tôi, làm tôi mất ăn mất ngủ. Tôi không còn muốn nhìn thấy ai, không thiết gặp mặt bạn bè, không còn lem lém chuyện trò tán dóc. Mới 45 tuổi mà tóc đã để bạc ư? Người ta sẽ chào tôi bằng bác rồi bằng cụ. Không, tôi phải níu lại tuổi trẻ, tôi còn xuân lắm mà. Trong một tuần băn khoăn mất ngủ, đám tóc bạc bỗng lan một cách nhanh chóng. Tôi hốt hoảng. Và một buổi sáng, trước khi mở cửa hàng, tôi đã tự nhuộm từng sợi tóc trắng sao cho đen lại, đen như đít chảo. Vừa làm, tôi vừa ứa nước mắt. Và một niềm thương cảm xót xa khiến tôi thương. Tôi hiểu tất cả những người vẫn đến nhờ tôi nhuộm tóc. Họ có cái lý của họ. Và nếu tôi không ở hoàn cảnh của họ như hôm nay, thì tôi vẫn cứ tưởng mình có quyền đùa cợt và khinh bỉ họ mãi. Từ hôm ấy, tôi bỗng ít nói hơn, chân thật hơn và dịu dàng hơn. Tôi đã không còn là một bà chánh văn phòng làm nghề nhuộm tóc để trả thù đời nữa rồi. Tôi thấy mình đã thật sự là một thợ nhuộm tóc.
Thiếu phụ kén chồng.
Từ hồi chồng mất, thơm như người bước hụt. chị lúc nào cũng mất thăng bằng. Năm đầu tiên chị sụt đến 3 ký. Hai mẹ con về ở với bà ngoại. Căn phòng của vợ chồng chị khóa cửa để đó, thỉnh thoảng cô em gái đến dọn dẹp. Sau 1 năm, mẹ chị dỗ: "Con phải đưa cháu về nhà đi, phải ổn định cho cháu có nền nếp, rồi cũng còn phải xây dựng lại, còn trẻ quá mà, tội nghiệp." Chị về nhà cũ và sợ tất cả những gì nhắc đến anh. Bức tường chỗ cửa ra vào còn những vết khắc mức lớn của bé Quang mỗi tháng do anh tỉ mỉ đo vào đúng ngày mùng 1. Những khung ảnh chụp hai vợ chồng hôm cưới, rồi anh và con, anh và chị đi tắm biển, đi chơi ngày chủ nhật, vân vân. Chị quét vôi lại căn phòng, cất hết ảnh trên tường và mang tất cả quần áo của anh về bên bà nội của bé Quang, nằn nỉ chú em anh mặc giúp. Làm sao quên được anh đây? Hồi hai vợ chồng mới ra ở riêng, chị tập múi dưa. Cả buổi chiều chốc chốc chị lại mở liễn dưa và hồi hộp gọi chồng: "Anh ạ, hỏng rồi, nó vẫn xanh lè, chẳng vàng chút nào." Đến tối trước khi đi ngủ, chị nếm thử, thất vọng: "Ôi đắng quá anh ạ, chẳng biết bao giờ nó mới thơm một chút đây." Gần sáng, chị uể oải không chịu dậy. Anh đã gọi mấy lần mà vợ vẫn lười biếng trùm chăn. Rang cơm xong, anh mở liễn dưa và nói rất nhỏ: "Ái chà, thơm ghê." Thế là chị vùng dậy chạy ngay ra. Anh đút một cọng dưa vào miệng vợ: "Thế nào, ngon không?" Hóa ra dưa hỏng, vẫn đắng và xanh vì chị quên không cho đường. Và cô bé 20 tuổi tức quá đấm chồng thùng thục. Hôm khác, hai vợ chồng đã đi ngủ, anh cười: "Bây giờ em muốn gì nào? Cam đoan không có ông xã nào chiều vợ bằng anh đâu nhé." "Em muốn gì?" "Một là anh chiều ngay, hai là sáng mai sẽ chiều, nhất quyết chiều bằng được." Chị tinh nghịch: "Em muốn anh dậy đi đánh răng." "Anh vừa đánh răng rồi mà." "Xạo, miệng hôi xì." "Chiều em, dậy xuống nhà đánh răng đi." Mùa đông, họ đang đắp chăn bông, trời rất lạnh và muốn đánh răng phải qua sân, xuống nhà dưới, ra bể nước giữa trời. Anh cù chị và hai người cười phá lên. Một lần, anh không đùa mà nghiêm túc hỏi chị muốn gì. Chị rụt rè: "Em đang có bầu mà tấm ván cơ quan cho mượn thì khấp kha khấp khểnh. Em chỉ mơ được nằm đệm thôi." Hồi đó còn bao cấp, chắc nửa tháng lương của cả hai vợ chồng mới đủ mua một tấm nệm. Nhưng anh không băn khoăn vì tiền, mà băn khoăn vì một điều khiến chị thêm kính trọng chồng. Anh đặt tay lên bụng vợ, do dự: "Khoan một chút được không em? Bố mẹ ở quê vẫn còn chưa có..." Thế là thôi, từ đó chị không còn bao giờ dám nhắc đến chuyện mua đệm nữa. Và cho đến khi anh mất, bé Quang đã lên 5, họ vẫn nằm trên tấm ván ghép của cơ quan cho mượn. Chị còn thương anh biết bao, vì sau khi chồng chị bị tai nạn ô tô phải vào viện, chị thay quần áo cho anh thấy chẳng túi nào có nổi một đồng. Bao nhiêu lương anh đã đưa hết cho chị hoặc đã biếu mẹ cả. Chồng chị, một người con hiếu thảo, một người chồng tỉ mỉ, chu đáo và hóm hình, một người cha tuyệt vời, ngày nào anh cũng tranh việc đưa đón con đi mẫu giáo. Tối nào cũng ngồi chơi xếp hình với con, tháng nào cũng đo xem nó cao được bao nhiêu. Ấy vậy mà bây giờ, tất cả mọi người đều muốn chị quên anh. Mẹ chị không ngừng dỗ dành: "Mày mới gần 30, bây giờ không phải như ngày xưa. Còn thằng Quang nữa, nó cũng phải có người đàn ông dạy dỗ." Cô em gái thì thầm: "Chị biết anh Tâm con bà cả béo không? Anh ấy nghe tin vợ đi Tây đã lấy người khác bên đó rồi. Hôm nào em dẫn anh ấy đến nhé." Và hầu như tất cả bọn đàn ông mà chị quen, đầu tiên là ông anh rể. Mới đầu thấy anh đến một mình, chị hỏi: "Chị mơ đâu anh?" "Chị bảo anh đến đóng lại cho em cái chuồng gà." Hôm sau ông lại đến một mình: "Để anh sửa lại cho em cái bếp điện." Đã thấy lạ, xong chị không nói gì. Đến trưa, ông không về nhà mà đề nghị: "Em nấu canh cua cho anh ăn với. Chị mơ không biết ăn cua, anh thèm quá." Đúng, chị mơ không biết ăn bất cứ thứ gì mà chị cho là tanh như tôm, cua, cá. Hễ cứ ăn vào là người chị đỏ rựng lên, ngứa ran. Bởi vậy, ông anh rể chẳng bao giờ được ăn canh cá nấu chua, tôm kho hay cua nấu mướp. Thì ra, vị ấy thèm chất tanh, chị thở phào và mua cua về nấu. Nhưng lúc ngồi vào ăn, ông ấy khóc. Thơm ơi, anh muốn nói với em từ lâu là anh không hợp với chị Mơ. Em... Ông quỳ xuống, cầm bàn tay chị đưa lên miệng, một cảm giác buồn nôn làm chị muốn òe. Và sự ghê tởm khiến chị không ngần ngại cầm bát canh cua hắt vào mặt ông anh rể. Đồ khốn nạn, cút ngay! Ông anh rể về rồi, Thơm nằm khóc cay đắng, thương chị Mơ xót xa. Trời ơi, sao họ có thể coi khinh chị và Thơm đến thế? Sao Thơm lại có một ông anh rể đốn mặt đến như vậy? Từ nay làm sao có thể bình thường với ông ta để cả mẹ, cả chị Mơ và các con chị không ai biết được bộ mặt ấy đáng tởm như thế nào? Thơm nức nở mãi không thôi. Nhưng mà đâu chỉ có ông anh rể. Bạn gái thân của chị đưa chồng đến nhà chị chơi rồi dắt con ra phố. Ông bạn chữa hộ chị cái đài hỏng, bảo chị đưa cho cái kìm, rồi bỗng nắm luôn cả bàn tay chị ỡm ờ. Ôi, tay Thơm mềm và ấm quá. Lão giật bắn mình vì bỗng xơi gọn một cái tát. Từ lúc ấy đến lúc vợ con ra ngoài đã trở về, lão ngồi im re sửa đài, không dám ngẩng đầu lên. Rồi người yêu thủ học trò cũng đến, song chị không thể nào tìm lại được những cảm xúc ngày xưa. Anh thường đến chơi, cho cu quang cái bút chì, hòn tẩy. Đến khuya, anh vẫn ngồi chuyện trên trời dưới bể. Chị nhắc, anh không sợ bà xã mong à? Ôi giời, bà ấy, thôi, anh chẳng nói xấu vợ đâu. Ừ, thì anh về vậy. Trước khi anh ra khỏi nhà, chị mở cửa tiễn đưa. Anh dịu dàng kéo chị lại gần, định hôn. Có lẽ là một cái hôn rất nhẹ thôi, nhưng chị lắc đầu. Em không thích. Sao thế em? Chị nhẹ nhàng. Anh về, có bà xã đang chờ được như vậy đấy. Từ hôm ấy, gặp chị ngoài đường là anh tránh sang lối khác. Ôi, những người đàn ông đang có vợ. Chị đã có không ít hơn 3 cô bạn bỏ chồng vì họ. Các cô nghe họ tỉ tê hứa hẹn đủ điều. Những tưởng đối với họ chỉ có các cô là nhất. Và sau khi các cô bỏ chồng, sau rất nhiều lần nữa, rất nhiều hứa hẹn, hóa ra cuối cùng vẫn chỉ là các cô với các con và một mối thù hận ngượng ngùng. Từ khi chồng mất, trừ người yêu thủ học trò là anh, chị không thể chịu nổi bất kỳ người đàn ông nào đang có vợ mà đến ngồi chơi lâu. Nhưng bây giờ, ngay cả anh cũng không còn để chị có một chút thân tình trong trẻo nữa. Nhiều buổi chiều đi làm về, chị đạp xe loanh quanh các phố, có khi ra tận ngoại ô để tha hồ buồn tủi. Hôm nay, U Quang đã về bên bà nội. Chị đi chán, vào quán ăn một bát phở rồi lại đi. Không muốn về nhà. Trời ơi, bao nhiêu là người xuôi ngược nườm nượp, sao không có ai dành cho tôi? Chị biết mình không thể nhớ anh mãi. Chị cần một người. Người ấy không cần phải tằn tiện chất chiêu như anh, không cần uyên bác như mấy ông giáo sư trường chị, cũng không cần giàu có để nuôi chị và con. Không, chị không cần một chỗ dựa về vật chất, cũng không cần một người hoàn hảo như anh. Chị chỉ cần một người đàn ông mà chị có thể yêu. Người ấy dứt khoát phải là người không có vợ. Người ấy phải ly dị rồi, hoặc đã một lần như chị, có chồng rồi lại mất vì số phận trớ trêu. Vậy mà sao không thể nào có được, không thể nào có được. Chị đã hơn 2 năm một mình, có lúc dường như chị đã không chịu đựng nổi nữa. Những thằng đến với mình đều là đồ khốn, kể cả nhà thơ X đã tặng chị cả một tập thơ tình chép tay, suýt nữa thì chị đã ngã vào vòng tay hắn. May mà chị lại biết mấy cô bé đã chết vì chính tập thơ đó rồi. Chị đạp xe lòng vòng, trời đã nhập nhoạng và chị cứ mặc cho nước mắt tủi hờn và cô đơn trôi dài trên mặt. Nhìn những người đàn ông nườm nượp ngược xuôi trên đường, chị bỗng thèm được có một người là của mình. Chị đã lựa chọn, đã khinh bỉ, đã cô độc quá lâu rồi. Thơm! Cô Thơm.
Chị giật mình quay theo phía tiếng gọi. Ôi, giáo sư hiệu trưởng trường chị, ông già 60, vợ bị tâm thần đã mấy năm ở bên Châu Quỳ. Như người mộng du, chị dắt xe vào nhà ông, không nói được gì.
Em làm sao thế? Có chuyện gì vậy em?
Ông ân cần rót cho chị một tách trà nóng và lấy chiếc khăn mặt đã giặt xà phòng thơm, nhẹ nhàng lau nước mắt đang nhòe nhoẹt trên má chị. Chị gục đầu vào vai ông, khóc nấc.
Bác quý, ít nhất hôm nay chị đã gặp được một người đáng để chị trao tặng nỗi đơn côi. Giáo sư hiệu trưởng hơn chị gần 30 tuổi và chị quá biết là thầy vẫn ngưỡng mộ mình, một chủ nhiệm khoa xuất sắc. Tuy thầy nghiêm túc, rất nghiêm túc và đứng đắn. Lúc này, vẻ đạo mạo của thầy hiệu trưởng biến đâu mất sạch. Thầy lật đật ra khép cửa, lật đật tắt đèn, lật đật cởi áo. Thầy hiểu chị và thương chị quá. Có thể nói thầy đã âm thầm yêu chị từ lâu. Chị chờ đợi và thầy khóc.
Em tha thứ cho anh, phải đến khoảng 3 giờ sáng cơ em ạ. Bây giờ sau một ngày vất vả, anh mệt quá, em ngủ đi, ngủ đi.
Chị vùng dậy bật đèn, không thể nào chịu nổi khuôn mặt già nua đầm đìa nước mắt. Uất ức nghẹn ngào tủi nhục xấu hổ vì tất cả sự chua chát của nỗi thất vọng cay đắng, của niềm dâng hiến bị lừa gạt. Chị nuốt nghẹn sự dằn nén, lặng lẽ ra về. Đêm mông lung, nhạt nhòa, cảm giác sôi sục nóng bỏng đã tan biến. Chị mệt rã rời, trống rỗng và vô cảm như không còn là một con người. Từ hôm ấy, chị thấy mình lạnh tanh, khinh bỉ và ghê sợ. Chị rùng mình khi nghĩ đến chuyện gối chăn. Nhưng rồi, ngày bốc mộ chồng cũng đến, và khi anh đã mồ yên mà đẹp rồi, cả mẹ chồng lẫn mẹ đẻ, cả chị em trong nhà đến bè bạn gần xa đều nhắc chị lập lại gia đình. Chị đã 32 tuổi và cu quang đã lên 10, đành phải nghiêm túc kiếm một ông chồng. Người ta giới thiệu cho chị một ông tiến sĩ, ông này thật là uyên bác. Nhưng suốt ngày ông thích tỏ ra tài giỏi và quan trọng. Hôm nào gặp chị, trong câu chuyện nhất định ông phải nói là vừa gặp hoặc đang được một bộ trưởng, một đồng chí trung ương hoặc một người nước ngoài xin ý kiến. Một hôm chị đùa: em thấy một người anh cần xin ý kiến nhất mà chẳng bao giờ anh nhắc tới.
Ai vậy?
Cu Quang nhà em.
Ông ngượng ngùng im lặng, xong chỉ được mấy hôm lại đâu vào đó.
Em biết không, ông bí thư tỉnh vừa điện thoại cho anh hỏi về việc đặt tên phố.
Tối nay đồng chí X, chánh văn phòng trung ương, hẹn gặp anh để bố trí cuộc họp với ban bí thư, vân vân.
Chị rất biết là nhiều lần anh bốc phét cho oai, và trong lòng chị cũng dần dần nhóm lên sự coi thường. Nó có tác dụng giết chết một chút cảm tình cùng niềm kính trọng.
Chị thắp hương cho chồng: anh ơi, hãy tìm giúp em một người giản dị và chân thành.
Thế rồi, chị cũng tìm được một người giản dị và chân thành. Anh là trưởng phòng nông nghiệp tỉnh. Chỉ có điều hai lần anh đã bị vợ bỏ. Mỗi bà đều đã có với anh một đứa con. Chị nghĩ có lẽ vì anh quá giản dị, quá chân thành.
Từ thời anh chỉ mặc bộ quần áo lính ngày chiến tranh, nó cũ rồi nhưng còn bền lắm. Anh giải thích như vậy.
Một hôm chị đòi về căn hộ tập thể của anh. Chị muốn đến bất ngờ để biết được cuộc sống thực của anh ở nhà. Và chị đã thấy màn còn buông sùm sụp trên giường, chăn chưa gấp, bàn ghế đầy bụi, bộ ấm chén cáu bẩn. Anh ngượng ngùng:
sống một mình, thiếu bàn tay phụ nữ mà em.
Ừ, có thể như vậy. Có mình rồi, anh sẽ đổi khác. Chị độ lượng mỉm cười: tuần sau em sẽ lại đến bất ngờ xem anh có tiến bộ không.
Anh có tiến bộ thật. Nhà cửa gọn gàng, ấm chén sạch sẽ, chăn gối thơm tho. Chị cảm động để yên bàn tay mình trong tay anh.
Thế rồi, rất rụt rè, trong bóng tối mờ ảo của căn phòng đã khép cửa, anh thận trọng nhẹ nhàng ôm vai chị. Khi bàn tay chị đặt vào tấm lưng vạm vỡ của anh, một cảm giác nhầy nhụa bẩn thỉu làm chị rụt ngay tay lại và ngồi phắt lên.
Lưng anh làm sao thế?
Anh cúi mặt. Anh bị lạnh. Cứ thế này là nó đổ mồ hôi như tắm ấy.
Một lần nữa, anh lại muốn nhổ vào mặt người đàn ông của mình. Xong chị lặng lẽ rửa thật kỹ bàn tay nhơm nhớp mồ hôi, không một lời, lặng lẽ đi về, vĩnh biệt.
Là giảng viên trường đại học của tỉnh, vậy mà chị theo cô em gái đi xem bói, nửa tin nửa ngờ. Chị nghe bà thầy bói nói rằng vì chồng chị rất yêu vợ nên anh không muốn cho chị đi lấy chồng. Chị sẽ gặp toàn người tốt, người tài giỏi, xong dù thế nào vẫn cứ không hợp. Cô em gái hiến kế, có phải làm hình nhân thế mạng không ạ?
Bà thầy bói gật đầu, xong chị gạt đi, kéo em đứng dậy. Thôi, chị đã hơn 10 năm một mình, chị đã mấy lần yêu, mấy lần định lấy chồng chứ có ít đâu. Nhưng mà em biết không, đúng là anh không cho phép chị được gần ai. Bây giờ hiểu như thế, chị không thất vọng nữa, mà lại thấy yên tâm.
Nhìn Thơm thanh thản mỉm cười, cô em gái lắc đầu. Không được đâu, em sẽ lo hết cho chị. Còn chị muốn nghĩ gì thì nghĩ. Thôi, không nói chuyện này nữa.
Thơm từ bỏ hẳn ý định lấy chồng, chị lao vào công việc và lo cho cu Quang đi thi đại học. Bây giờ cu cậu đã là sinh viên đại học Bách Khoa trên Hà Nội. Chị đã sấp xỉ 40, không còn muốn soi gương trang điểm gì nữa. Mình đã già rồi, con trai sắp sửa yêu đương. Cuối năm nay, trường chị đi an dưỡng một tháng trong Vũng Tàu vì chị vừa hoàn thành luận án phó tiến sĩ lại bảo vệ rất xuất sắc, được các giáo sư tiến sĩ rất khen. Đã lâu lắm Thơm mới ghé qua Sài Gòn, chị định ở đây một tuần trước khi ra Vũng Tàu. Bao nhiêu bạn bè, rồi họ hàng, đồng nghiệp, thăm được hết thì co mà cả tháng. Thơm đến nhà Yến, cô bạn thân từ thuở học cấp 1 trường làng. Yến bây giờ cùng chồng đứng đầu một công ty liên doanh về xây dựng, giàu đến nỗi Thơm nghe vợ chồng nó nói chỉ biết ngồi im sững sờ. Yến có một khách sạn mini trên Đà Lạt, đang sửa chữa một restaurant ngoài Vũng Tàu và mới tậu mảnh đất 150 cây ở gần bến nhà Rồng. Vợ chồng Yến bận suốt ngày, vẫn hẹn sẽ đưa Thơm đi chơi, nhưng Thơm gạt đi. Mình còn bé bỏng gì đâu, cứ để mình tự do. Và Thơm cũng không lấy xe máy của Yến đi chơi, mà toàn đi bộ, nói là sẽ đi xích lô. Thơm đang đứng ngắm những cây thông Noel trang trí rực rỡ trên hè đường Hai Bà Trưng, bỗng có ai đập vào vai.
Có phải cô Thơm không?
Ôi anh Thành, anh biến đi đâu bao nhiêu năm nay?
Thơm ríu rít nhận ra người yêu đầu tiên của chị Mơ. Hồi anh đến với chị Mơ, Thơm chỉ chạc 12-13 tuổi. Chị Mơ đi chơi với anh, thường dắt Thơm theo. Khi hai người đã ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên, anh dỗ Thơm.
Em lấy xe đạp của anh đi đến nhà cái Mai bạn em nghe. Nó mới có cái gì ấy hay lắm đó. Anh biết mà, nó chờ em đấy.
Thế là Thơm háo hức đi liền. Đúng là cái Mai ở cạnh nhà anh Thành đang chờ Thơm đến để mở một chiếc hộp mà anh Thành đưa nó từ chiều, hẹn đợi Thơm đến mới được mở. Ồ, một cuốn truyện tuyệt hay, có khi hai chiếc vé đi xem phim. Hai cô bé nhảy cẫng lên vui thích. Khuya khuya, anh Thành, chị Mơ mới đến đón Thơm về. Và bố mẹ cứ yên trí là Thơm đi với anh chị suốt từ chập tối. Thơm ôm cánh tay anh Thành, hệt như một cô em gái bỗng gặp lại ông anh trai mất tích. Chị Mơ em khổ ơi là khổ, tại anh đấy. Anh đi là mất tiêu luôn. Chị em phải lấy một thằng anh rể vô cùng là...
Thôi thôi, lên xe với anh đã. Dạo ấy anh đi bộ đội về nhà thì chị Mơ đã lấy chồng, có phải lỗi tại anh đâu.
Chú lái xe của anh Thành đưa một cây thông xinh xắn vào cốp, lễ phép chào Thơm rồi hỏi.
Thủ trưởng đi đâu ạ?
Đi theo lệnh của cô em vợ hụt của anh nè.
Thơm cười. Đi chợ Bến Thành nghe anh.
Đến chợ, Thành cho chú lái xe về trước. Anh dắt tay Thơm.
Khéo kẻo lạc đó, bám chắc vào anh, muốn mua gì nào?
Thơm nũng nịu đu vào tay anh, tưởng như mình vẫn còn là cô bé thuở nào.
Ăn chè. Anh ăn chè Thập Cẩm chợ Bến Thành chưa? Ngon tuyệt.
Ôi, mấy cái thứ của đàn bà đó
anh chưa bao giờ nếm qua. Thơm kéo anh đến quán chè kêu, cho hai ly nghe gì. Cô thích thú ăn chậm chạp từng muỗng nhỏ, nghe thấm vào lòng vị ngọt ngào trong trẻo sâu đậm của tuổi nhỏ xa xưa. Anh Thành ăn lơ đãng, xong hỏi bà bán hàng, bao nhiêu gì? 8.000. Thơm kêu nhỏ, trời. Anh Thành lườm Thơm, lấy 10.000 trả và không nhận tiền thối lại. Ra khỏi quán anh la, quê quá hà, ăn uống là không có được than đắt rẻ. Nhưng mà chiều nào em cũng với cái Yến cũng ăn chè Lý Chính Thắng, có 1.000 một ly mà cũng ngon dữ hà. Bây giờ muốn mua gì để anh trả tiền, cấm eo xèo đắt rẻ đó. Anh dắt Thơm vào siêu thị phố Lê Lợi, đi qua các quầy bán áo quần, váy, anh hỏi bộ nào Thơm cũng lắc đầu, lại đi qua các tiệm kim hoàn, rồi đồng hồ, anh định mua thứ gì Thơm cũng không chịu. Nè, bộ đi chơi không sao? Không muốn mua cái gì kỷ niệm buổi gặp mặt bất ngờ sau hơn 20 năm bặt tin sao? Ồ, có chứ, em thích mấy cái chặn giấy đẹp vô cùng. Ra quầy mỹ nghệ, Thơm đã mấy lần đến đây và đã hỏi thử giá của các loại chặn giấy, xong cô đâu có mua, cũng chưa hề mặc cả, chỉ biết Yến dặn là họ có thể nói thách gấp 3 lần. Chặn giấy xinh xinh bằng quả trứng chim câu, đá 7 màu, giá 100.000. Chặn giấy bằng quả trứng gà có vẽ cô tiên, ông Phật, giá 50.000. Bét nhất là đá sơn mài vẽ con cá, bông hoa, giá 15.000. Xong nếu họ nói thách, chắc chỉ 5 hoặc 10.000 là cùng. Thơm chỉ loại bét nhất. Anh Thành bảo cô bán hàng, gói cho cả chục đi. Thơm lắc đầu, nửa chục thôi, mà bao nhiêu? Cô bán hàng nhìn Thành cười. Anh bỗng cốc nhẹ lên đầu Thơm. Đã dặn rồi mà, ai lại mặc cả với cô bé bán hàng xinh đẹp thế này? Bao nhiêu em? Anh hỏi cô bán hàng. Cô tươi cười, dạ anh dễ thương quá hà, cho em xin 150.000. Ra khỏi siêu thị, Thơm cấu nhẹ vào cánh tay anh, công tử Bạc Liêu hả? Em sợ là vợ con anh mất nhờ đó. Đâu có, vợ anh mất đã hơn 5 năm nay rồi. Cô ấy bị tai nạn xe máy. Hai nhóc nhà anh ngoan lắm, bây giờ anh với hai con ở Vũng Tàu. Giàu khí mà em. Tiền thì chẳng thiếu, chỉ thiếu tình thôi. Anh cũng kiếm hoài mà không gặp được ai bằng mẹ sắp nhỏ nên hơi ngán. Đôi khi cũng xả láng cho đỡ buồn. Tiền có thì giải quyết được gì đâu em. Thơm im lặng. Hôm ấy cô đi chơi với Thành tới khuya. Đưa Thơm về tới cửa nhà Yến, Thành hơi say, bỗng bất ngờ ôm cô, hôn lên hai má. Anh thầm thì, cô bé nhà quê yêu quý của anh. Thành đi rồi, Thơm bàng hoàng đưa tay ôm mặt. Đã lâu, lâu lắm rồi cô mới gặp lại cảm giác nhột nhột do những chân râu nơi cằm một người đàn ông áp vào má mình. Anh Thành, cô khẽ gọi và nhìn quanh. Thành phố vẫn đang tấp nập vui tươi, rộn rã. Mọi người đang đi sắm Tết.